This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa Thiên Tính xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Cũng gửi lời chào đến Thiên Tính. Hôm nay là ngày đầu tuần, Thiên Tính khỏe không?
Dạ vâng, Thiên Tính rất là khỏe nhưng mà ngoài trời thì hơi ủ dột một chút, không biết là anh trong buổi sáng ngày hôm nay anh Tiến Dũng thì như thế nào?
Vâng, kính thưa quý vị thì cảm ơn Thiên Tính hỏi câu này, Tiến Dũng vô đề cũng ngay cũng cái khúc này. Tức là hàng ngày hôm nay thì thị chứng khoán thì rất là tốt, nhưng mà ngược lại thì kinh tế thì lúc nào cũng vậy, cũng đang ở dưới một áng mây rất là mờ đó Thiên Tính. Vâng, kính thưa quý vị, thì trước khi đi vào những bản tin kinh tế ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán là một màu xanh từ đầu đến đuôi. Dow Jones đã lên 34 điểm, hiện tại là 14.032 điểm. Nasdaq thì lên 12 điểm, hiện tại là 3.174 điểm. SP500 lên 3 điểm. Hiện tại là 1.518 điểm, thì nốt 10 năm là 1.98%. Và dầu thô thì tăng 48 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại phần dầu thô là 93 đồng 61 xu. Vàng thì tăng rất là mạnh cho buổi sáng ngày hôm nay, 15 đồng cho một ao vàng, hiện tại một ao vàng là 1.587 đồng trắng. Và đó thì hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất không lên không xuống cho 30 năm, hôm nay là 3.64%, tuần rồi là 3.66%, và lãi suất không lên không xuống cho 15 năm, hôm nay là 3.89%, và tuần rồi là 3.92%. Và chúng ta thấy là con số lãi suất 15 năm hiện tại bây giờ vẫn còn rất là thấp. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 32 xu. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 20.850 đồng và bán ra là 20.930 đồng. Vàng thì mua vào là 44.920.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.070.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ là ngày trong tuần này, thì khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tức là ông Ben Bernanke đó, ông sẽ có những cái lời đầu tiên mở hàng rất là hấp dẫn. Tức là chúng ta biết rằng trong những tháng vừa qua thì Chủ tịch Dự trữ Liên bang ông Bernanke đó, ông đã bỏ ra nhiều cái khoản, nó gọi là stimulus, là kích thích cái nền kinh tế. Và đúng ông là ngồi trên lửa thì thật sự là như vậy, vì ông không biết rằng một số tiền rất là khổng lồ, vài trăm tỷ Mỹ Kim, đôi khi cái số tiền mà bỏ ra để mua những căn nhà 40 tỷ Mỹ Kim, những căn nhà foreclosure 40 tỷ Mỹ Kim cho mỗi tháng. Đây là những con số tiền khổng lồ mà cái dự trữ liên bang đã đưa ra để hầu cho kích thích nền kinh tế. Không biết rằng, chúng ta biết rằng đây là được cả ngã về không, tức là có thể kích thích kinh tế hoặc là sẽ không được gì hết. Nhưng mà rất là may mắn thì trong tuần này ông sẽ có những điều rất là tốt đẹp để mà điều trần trong cái cuộc điều trần sắp tới đây. Và cái tuần này thì thứ nhất thấy rằng cái chuyện mà người dân tiêu dùng bỏ tiền vào xe rất là nhiều, cái giá cái số lượng mà xe bán ra trong cái năm vừa rồi đó đã đạt mức kỷ lục. Trong khi đó thấy là riêng những cái hãng xe lớn như xe Ford, GM, Chevrolet, rồi những cái hãng như là Ford vân vân là của Hoa Kỳ đó đã có lợi nhuận khổng lồ, thì thấy rằng đây là cái số tiền mà kích thích kinh tế của ông đã bỏ ra hầu như nó đã đáp ứng lại, và nó đã có nhiều người dân họ đã dùng cái số tiền lời thấp nhất hiện tại bây giờ họ đã mua xe, trong đó có dù mua nhà nữa. Thì nhà cửa chúng ta thấy rằng không ai mà gọi là chúng ta khước từ, vì trong những tháng vừa qua nhà cửa đã tăng lên một cách đột ngột. Trước 2011 đó là số nhà mà bị tịch biên rất là nhiều, nhưng mà ngược lại bây giờ những cái nhà foreclosure, nhà tịch biên nó không còn trên thị trường nhiều nữa. Chúng ta mua một cái nhà tịch biên bây giờ rất là khó, vì những người dân được mua, được mượn tiền trở lại, và họ đã mua đi những căn nhà này, và đồng thời nhà tịch biên không còn, và trong khi đó là những cái nhà mới bắt đầu xây lên và hầu như thiếu người xây nữa thì phải. Chúng thấy rằng cái số tiền mà bỏ ra kích thích nền kinh tế nó đã giúp cho cái thị trường kinh tế Hoa Kỳ nó đã tăng lên một phần nào đó đáng kể. Chúng thấy rằng ba điểm dưới đây mà chúng thấy rằng rõ ràng là kinh tế Hoa Kỳ nó có một phần nào sáng sủa thôi, còn nhược một phần nào sáng sủa. Xin quý vị nhớ kỹ là chỉ có một phần, thứ nhất là xe, thứ hai là nhà, thứ ba là nạn thất nghiệp. Tức là ba điều đó số tiền kích thích kinh tế đã tăng lên một cách đáng kể. Trong khi đó, cái trái phiếu đã mua lên 80 tỷ Mỹ Kim trong một tháng. Đây là cái điều mà phải nói rất tốt đẹp cho cái số tiền mà quỹ dự trữ liên bang đã bỏ ra để hầu cho kích thích cái nền kinh tế. Hiện tại bây giờ chúng thấy rằng cái nạn thất nghiệp chỉ có 7.9% và nó giữa 7.9 và 8%. Và cái số tiền mà họ đã bỏ ra tiếp tục đã làm cho cái người dân tăng lên, tiêu xài tăng lên. Người ta cho thấy rằng riêng về xe, nhà và những cái về furniture là 1.3%. Đúng là như vậy, khi mà nhà họ mua nhà thì chắc chắn họ sẽ mua furniture. Đó là số tiền mà họ đã bỏ ra và đã mua trong những tháng sắp tới. Và những tháng vừa rồi và những tháng sắp tới nữa. Nhưng mà song song cái đó thì tí Dũng tí nữa sẽ nói đây lý do những cái phần khác nữa nó ảnh hưởng như thế nào. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta biết là tiền xăng đã gia tăng, tiền thuế đã gia tăng thì nó ảnh hưởng phần nào. Riêng về ba cái lĩnh vực vừa rồi thì Dũng nói, tức là nhà cửa và xe và công an việc làm có phần tiến triển tốt đẹp, nhưng mà ngược lại những phần khác chút xíu ở đây tí Dũng sẽ nói thêm phần đó. Nhưng mà một cái điều nữa, riêng về quỹ dự trữ liên bang và trong cái đó có về kho bạc thì theo như cái thống kê hôm nay họ đưa ra đó, cái Federal Reserve tức là quỹ dự trữ liên bang đã trút tiền vào kho bạc của Hoa Kỳ cũng không phải là ít. Chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ quỹ dự trữ liên bang là cái nơi mà họ đã có tiền lời nữa, tức là họ lấy tiền họ sanh lời, họ mua trái phiếu, họ mua cổ phiếu vân vân, đã sanh ra lời. Cái năm 2003 đó, cái tiền lời của họ là 22 tỷ. Qua năm 2004 là tiền lời của họ là chỉ có 18 tỷ. 2005 lên 21, xin lỗi. Không phải cái này, không phải tiền lời. Nhưng mà cái số tiền mà hàng năm cái quỹ dự trữ liên bang đã đổ qua bên US Treasury là về ngân khố, bộ ngân khố Hoa Kỳ. Cái quỹ dự trữ liên bang họ có tiền rất là nhiều, có tiền lời nữa. Nhưng mà trong khi đó thì ngân khố của Hoa Kỳ là thiếu hụt. Cái năm 2003 họ đã đổ qua bên bộ ngân khố là 22 tỷ, năm 2004 là đổ qua 18 tỷ, 2005 đổ qua 21 tỷ và dần dần mỗi cái năm nó càng đi lên, có năm đi xuống đi lên, nhưng mà từ năm 2008 cho đến năm 2012 con số này lên khủng hoảng. Đến hiện tại năm 2012 là năm vừa rồi đó, ước tính rằng quỹ dự trữ liên bang đã đổ qua ngân khố của Hoa Kỳ là gần như 89 tỷ Mỹ Kim. Và họ cho biết rằng con số này tại sao mà quỹ dự trữ liên bang phải đổ qua ngân khố. Và chúng ta biết rằng cái con số nợ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là 14.600 tỷ Mỹ Kim. Và hiện tại ngân khố không có đủ tiền để trả tiền lời nữa, đừng nói gì trả tiền mà tiền vốn. Vì thế Federal Reserve phải đổ con số tiền của họ đã có được để đổ qua để cân bằng cái ngân sách của bộ ngân khố. Và bộ ngân khố phải dùng số tiền này để mà trả số nợ. Và chúng ta biết rằng những người đang nắm đầu cái nợ của Hoa Kỳ, trong đó có China, Nhật Bản và Brazil, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ tính ra cái năm 2012 họ phải chi ra từ bộ quỹ dự trữ liên bang là buộc đổ qua ngân khố đến 90 tỷ Mỹ Kim. Sau đó năm 2003 chỉ có 22 tỷ mà thôi, và con số này tăng lên hầu như gấp 4 lần. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng hồi nãy tiêu có nói là ngoài ba cái lĩnh vực về công ăn việc làm và nhà cửa, xe cộ thì những cái lĩnh vực khác ảnh hưởng như thế nào? Vâng, đó là về nhà hàng. Một cái bản thống kê vừa rồi, những cái nhà hàng như là Darden Restaurant, Red Lobster, Olive Garden, những cái dãy nhà hàng này họ đã than phiền rất là nhiều về cái quý vừa rồi. Họ đã thu nhận thấp vô cùng. Cái đơn giản là như thế này: thứ nhất là tiền xăng gia tăng, thứ hai là cái tiền thuế, và làm cho cái những người middle class họ lại dè dặt. Những người này họ làm số tiền họ đủ để mà trang trải những cái nhà cửa, xe cộ vân vân, nhưng mà bây giờ thuế nó tăng lên đã hit họ rất là nặng, thì họ phải dè dặt lại những cái phần mà ăn sang xa xỉ phẩm thì họ bắt đầu cắt bớt. Chúng ta biết rằng Red Lobster là cái giới mà trung lưu thì đến nhiều hơn là cái giới bình dân. Ngược lại, Red Lobster ít người đến, Olive Garden ít người đến, nhưng mà McDonald's hay là Burger King lại càng đông người. Vì chỉ số người mà middle class họ đã chuyển lại, họ ăn fast food. Chúng thấy rằng đây là cái điều mà rõ ràng. Trong khi đó thì những cái nơi như Macy, những cái nơi như là ở bên những cái nơi mà sang trọng người ta đến mua đồ như là Macy hay là JCPenney vân vân, hay là cô hay là vân vân, những chỗ đó thì người ta ít đến hơn. Nhưng mà ngược lại, Walmart lại tăng lên 2% về cái lợi nhuận sale. Tôi thấy rằng người dân từ cái trung lưu họ đã chuyển qua thành cái thành phần mà gọi là bình thường, hạ lưu. Họ đã chuyển qua cách tiêu xài, cái kiểu tiêu xài họ không có xa xỉ phẩm nữa. Vì thấy là rõ ràng trong khi mà những cái hàng sang trọng lại than phiền không có khách, mà những cái hàng thấp hơn như là McDonald's hay là Burger King, những cái chỗ fast food như vậy thì họ lại đông khách, và những cái nơi mà sang như là J.C.Penney để mua sắm thì họ lại than phiền là vắng khách trong 5 tháng vừa qua. Ngược lại, Walmart lại lúc nào chúng ta đến cũng sắp hàng rất là đông. Đây là cái dấu hiệu thấy rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đang chuẩn bị có chiều hướng đi xuống, và đặc biệt ảnh hưởng về cái tiền xăng và tiền thuế đã làm cho người dân dè dặt và tiêu xài. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ theo như cái liên đoàn bán lẻ quốc gia, họ nói rằng cứ 10 người dân Hoa Kỳ là họ có 7 người đang ảnh hưởng nặng, 7 người đã đang dè dặt về cái gọi là 7 out of 10 đã dè dặt về mua sắm trong những ngày sắp tới vì ảnh hưởng hai cái. Tiền thứ nhất là tiền thuế gia tăng, thứ hai là tiền xăng. Và trong khi đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta cũng nên dè dặt vấn đề này. Và trở lại vấn đề về deadline, những cái ngày cuối cùng trong cái tuần lễ cuối cùng của tòa Bạch Ốc đưa ra cái vấn đề và cắt giảm ngân sách, thì Tiến Dũng xin nói đây là một lần cuối cùng thì Dũng xin nói về vấn đề này để chúng ta nắm rõ. 50 tiểu bang cộng thêm District Columbia, tức là Washington DC, thì những cái này không có lệ thuộc bất cứ một người nào, ngay cả Tổng thống Barack Obama. Thì chúng thấy rằng 50 tiểu bang này sẽ bị cắt giảm, và phải nói rằng cắt giảm kinh khủng. Thứ nhất là những người coi về Food Safety Inspection, tức là những người về qua kiểm tra về an toàn thực phẩm. Bây giờ chỉ còn có khoảng 2.100 người mà thôi, mà cái lượng mà sản phẩm như là về thực phẩm bên ngoài nhập vào Hoa Kỳ mỗi ngày như vậy, người ta cho biết rằng cả hàng ngàn tấn, nhưng mà chỉ có 2.100 người này thì chắc chắn không thể nào mà thất thoát những cái điều mà bất chấp xảy ra. Vì thế cái nạn mà bị dịch bệnh của Hoa Kỳ mỗi ngày một gia tăng, đó là lý do tại sao những người kiểm tra an toàn thực phẩm đã không còn đông đủ để mà kiểm tra số lượng thực phẩm khổng lồ đi vào Hoa Kỳ. Trong khi đó thì 70.000 trẻ em sẽ không có được gọi là Start Early Program, tức là đơn giản họ dùng cái từ này nhưng mà tôi không biết rằng đó là về preschool. 70.000 em nhỏ của Hoa Kỳ khi mà lớn lên trong gia đình nghèo khổ sẽ không được giúp đỡ, hoặc là Hoa Kỳ cho số tiền để mà đi học sớm, tức là preschool. Và nếu mà họ không có thì họ phải cho những em này đi học bình thường, hoặc là họ phải mượn tiền để mà cho các em này đi học. Song song thì có khoảng 10.000 giáo viên bị thất nghiệp. Người ta nói rằng estimate là khoảng 10.000 teachers sẽ lost cái job họ trong những ngày sắp tới, và đặc biệt bước qua ngày 1 tây tháng 3 này. Và những người về kiểm soát về không lưu, cũng như là những người về FAA, về security của hãng hàng không, thì có khoảng 47.000 nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Và nói chung là hết tất cả là nói về cái spending 9% là non-defense, là những ví dụ đó những người bảo vệ rừng, rồi những người về coi về sân bay, rồi cả giáo viên vân vân, là khoảng 9% bị cắt giảm. Trong khi đó thì defense nặng hơn là 13%. Trong khi đó chúng ta biết rằng có Lockheed hay là Boeing hay là Theon vân vân, thì những cái hãng này phải nói rằng bị cắt giảm đến 13%. Và overall tất cả lại là 16.400 tỷ Mỹ Kim hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang nợ. Và Dũng có nói thêm về Hoa Kỳ đã nợ một con số này và không thể nào tăng lên được nữa. Cái số tiền họ, cái debt ceiling họ quá cao, họ không thể mượn thêm nữa. Vì đấy thế họ phải cắt giảm ngân sách. Nhưng mà trước khi cắt giảm ngân sách thì họ muốn người dân hãy gánh theo một phần trách nhiệm, tức là họ tăng thuế. Nếu mà Hoa Kỳ đứng đó mà nói là tăng thuế không thôi, nhưng mà họ không cắt giảm ngân sách thì chắc chắn người dân sẽ rất là phẫn nộ. Vì thế vì để mà cân bằng được cái người dân không phẫn nộ thì họ nói rằng người dân phải phụ chúng tôi về phần thuế, tăng thuế, đồng thời chúng tôi sẽ cắt giảm chi tiêu để hầu cho giúp Hoa Kỳ thoát qua khỏi gọi là con nợ khổng lồ này 16.400 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta biết rằng trong những ngày sắp tới thì cái chuyện này sẽ xảy ra. Và một bản tin kế tiếp là bản tin nói về Honda, chiếc xe. Và chúng biết là Honda có cái trụ sở chính, đây là headquarter nằm ở California. Nhưng mà ngày hôm qua họ đã tuyên bố họ sẽ dời tất cả những trụ sở này từ California qua bên Ohio. Và chúng biết Ohio là một tiểu bang nhỏ thôi và gọi là đất rộng mà dân thưa. Vì thế hãng Toyota này đã đem tất cả những cái headquarter, những cái gọi là trụ sở chính của mình dời qua Ohio, và cho biết rằng hiện tại Ohio cũng có một cái xưởng Honda ở đây có 13.500 nhân viên, và họ đã bắt đầu mở ra từ 1979 sản xuất xe motorcycle. Nhưng mà sau đó bước qua năm 1982, họ bắt đầu mở rộng ra và sản xuất xe hơi. Và bây giờ thì họ đã mở rộng ra lớn hơn nữa để mà dời tất cả những cái trụ sở chính của hãng Honda về đây. Cái điều này đã nói lên rằng cái lời thứ nhất là California đang ảnh hưởng rất là nhiều với cái giới đầu tư. Những người làm business họ đã sợ một cái khoản thuế khổng lồ mà tiểu bang California đã đánh lên những cái người làm về business ở đây, tức là về kinh doanh. Lợi dụng cái điều đó thì thống đốc của tiểu bang Texas của chúng ta là ông Rick Perry đã qua bên đó đọc một bài diễn văn ngắn trên radio kêu gọi hiện tại bây giờ người dân California hãy nên dời gót đi qua Texas. Thứ nhất, Texas đã giảm thuế chúng ta rất là nhiều, đồng thời Texas đất lại rẻ và người làm việc lại chăm chỉ. Ông đã nói là cái câu đó và làm cho ảnh hưởng rất là nhiều của người dân California. Nhưng mà hiện tại bây giờ không biết lý do tại sao mà hãng Honda không dời về Texas mà ngược lại đi về về tiểu bang Ohio. Nhưng mà chúng thấy rằng một điều mà những người California ảnh hưởng đó là về cái thuế rất là nặng. Nhưng mà không phải riêng về hãng Honda không, riêng về người dân California nữa, chúng thấy rằng mỗi ngày đã đổ về Texas chúng ta rất rất là đông. Vì thế số nhà cửa ở Texas, nếu quý vị nhìn kỹ lên con số thì con số nhà bán ra hầu như là những người realtor đưa nhà ra ngày nào là như bán trong ngày đó. Đó là cái số hiệu dấu hiệu rằng người dân California đã đổ xô qua đây rất là nhiều, thưa quý vị. Và còn rất nhiều bản tin khác nữa, nhưng mà cũng không còn nhiều thời giờ, nhưng mà tôi xin bản tin cuối cùng đó là về AT&T sẽ chính thức lắp đặt hệ thống gọi là wireless phone, tức là những cái phone cho xe cho hãng GM, tức là General Motors, vào đầu năm sau. Và cho biết rằng những cái xe như là Chevrolet, Buick, GM và Cadillac là những xe sẽ được lắp đặt cái hệ thống gọi là điện thoại 4G để cho những cái xe này. Nếu mà cho tôi biết rằng, theo như người dân Hoa Kỳ hỏi rằng, nếu mà xe đã có điện thoại cầm tay rồi thì tại sao phải dùng điện thoại trong xe để làm gì? Thưa rằng họ nói rằng có những điều lợi thế khi mà chiếc xe chúng ta bị nằm đường hay làm cái gì đó thì chúng ta người giờ những cái hãng về GPS sẽ biết được cái xe chúng ta đang nằm ở đâu. Và điều thứ hai, họ nói rằng những cái gì mà problem trong xe chúng ta thì cái điện thoại đó sẽ báo. Cái điều cuối cùng mà họ nói rằng có thể đánh lên tâm lý người dân rất là nhiều, đó là con em quý vị sẽ được coi Netflix thoải mái mà không cần phải đem nhiều cuốn DVD theo. Đó là cái lợi của những chiếc xe sau này, tức là hãng Chevrolet, Buick, GM, Cadillac để gắn theo cái hệ thống gọi là wireless, điện thoại thông minh cho cái xe của chúng ta vào năm 2014. Đó là những bản tin cho ngày hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và theo Thiên Tính được nói là đã những cái tuần trước Thiên Tính có lần đã nói rằng là thường thường ở Hoa Kỳ một khi cái gì đã lên á, thì phải có một cái giảm xuống. Giống như anh Tiến Dũng nói rằng là cái lượng khách của McDonald's với Burger King nó lên á, thì lượng khách của những cái như là Red Lobster rồi Olive Garden nó xuống. Vậy thì hiện tại giá xăng đã đang lên anh. Vậy thì cái gì đang nó sẽ xuống anh?
Cái túi người dân sẽ đang xuống rất là nhiều đó lên Thiên Tính.
Dạ vâng, thì thực sự Thiên Tính cũng sợ lắm, bởi vì tới ngày 1 tháng 3 đây thì sẽ có những cái biến động gì về trên nền kinh tế, đặc biệt là những cái job của Hoa Kỳ sẽ gọi là những người bị thất nghiệp sẽ như thế nào. Bởi vì đã gọi là cắt giảm kinh tế rồi thì cái lượng welfare cũng như là lượng lương thất nghiệp nó cũng cắt giảm rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì cắt tới mấy ngàn công việc lần, thì không biết là sẽ xử lý ra sao cái tình trạng hỗn độn này. Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không cần nữa. Thiên Tính, mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. Cảm ơn Thiên Tính.
Dạ vâng, xin chào, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình theo dõi của chương trình Kinh tế Tài chính của anh Tiến Dũng. Và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh đều quý vị. Xin quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.